Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật 25 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về tội phạm thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các làng hiện ra của Đức Bà của mọi dân tộc tại Amaa, nước Hòa Lan. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 1.000 thân nhân của các nạn nhân vụ khủng bố mù quáng tại thành phố Nice bên Pháp tối ngày lễ Quốc khánh 14 tháng 7 năm nay. Một kẻ khủng bố đã lái xe vận tải, đâm vào hàng ngàn người tham dự buổi bắn pháo hoa ở bờ biển, làm cho 84 người chết và hàng trăm người bị thương. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha xúc động chia buồn với các thân nhân và nói rằng, nỗi đau buồn này càng sâu đậm khi tôi nghĩ đến các trẻ em, thậm chí có toàn bộ một số gia đình bị tước bỏ sự sống bất thình lình và thê thảm như vậy. Ngài cũng nhắc nhở rằng, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, nền tảng hy vọng chính là Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại. Ước gì niềm xác tín về sự sống đời đời, một điều cũng có nơi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, là niềm an ủi cho anh chị em trong cuộc sống, và là động lực mạnh mẽ để anh chị em kiên trì can đảm, tiếp tục hành trình của anh chị em tại thế này. Đức Thánh Cha không quên cầu nguyện cho tất cả những người bị thương, trong một số trường hợp có những người bị cưa cắt, trong thể xác và tinh thần. Ngài cũng ca ngợi tinh thần liên đới mà thảm trạng ở Nice khơi lên, đồng thời cảm ơn tất cả những người đã cứu giúp các nạn nhân, đặc biệt là các hiệp hội huynh đệ miền Alpes Maritimes, bao gồm các tôn giáo khác nhau, trong đó có nhiều tổ chức bác ái công giáo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thiết lập một cuộc đối thoại chân thành và những quan hệ huynh đệ giữa mọi người, đặc biệt là những người cùng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất và từ bi, là một điều ưu tiên cấp thiết mà các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo cần tìm cách cổ võ và mỗi người được kêu gọi thực hiện chung quanh mình. Khi cám dỗ co cụm vào mình, hoặc cám dỗ dùng thù oán và bạo lực để đáp trả bạo lực lên tới mức độ mạnh mẽ, thì sự hoán cải nội tâm chân thành là điều cần thiết. Đó là sứ điệp tin mừng được gửi đến tất cả chúng ta.
Vatican, Bộ Phong Thánh đã ban hành quy luật mới nghiêm ngặt hơn, điều hành hoạt động của Ủy ban Giám định Y khoa Bộ Phong Thánh. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma số ra ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marcello Bartolucci, Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh, cho biết, quy luật đã được Bộ Phong Thánh soạn thảo và được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh phê chuẩn theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha ngày 24 tháng 8 năm nay. Quy luật mới từ nay đòi phải có đa số phiếu đồng ý cao hơn khi các bác sĩ chuyên gia của Bộ Phong Thánh cứu xét một sự kiện giả thuyết là phép lạ. Tỷ lệ đa số đó là 5 trên 7 hoặc là 4 trên 6, một vụ không thể được tái cứu xét hơn 3 lần. Để tái cứu xét một vụ giả thiết là phép lạ thì đòi phải có một ban giám định y khoa với các thành viên mới. Nhiệm kỳ của vị chủ tịch ban giám định y khoa chỉ có thể tái bổ nhiệm một lần, tức là 5 năm cộng thêm 5 năm. Tất cả những người cứu xét sự kiện giả thiết là phép lạ gồm những người chủ án, tòa án, các thỉnh nguyện viên, các chuyên viên và chức sắc của Bộ Phong Thánh buộc phải giữ bí mật. Thù lao trả cho các chuyên gia chỉ được chuyển qua phương thức chuyển khoản qua ngân hàng. Đức Tổng Giám mục Bartolucci khẳng định rằng, mục đích của quy luật này là vì thiện ích của các án phong thánh và không bao giờ được tách rời khỏi sự thật lịch sử và khoa học của những phép lạ được kiểm chứng. Việc nghiên cứu các phép lạ này phải được thực hiện trong sự trong sáng, khách quan và thẩm quyền chắc chắn của các chuyên gia y khoa có trình độ chuyên môn cao, rồi sau đó được ban cố vấn thần học cứu xét, trước khi để lên khóa hộp của các hồng y và giám mục. Sau cùng là để lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn. Ngài là người duy nhất có thẩm quyền nhìn nhận các biến cố ngoại thường là phép lạ đích thực.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu dòng bệnh viện thương xót tiếp tục sứ mạng phục vụ bệnh nhân mặc dù gặp khó khăn và bị những người thuộc văn hóa duy thế tục tìm cách loại khỏi các môi trường nhà thương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 130 nữ tu dòng bệnh viện thương xót, một dòng do vị tôi tớ Chúa Teresa Orsini Doria Pamphili Landi thành lập, với sự giúp đỡ của hai linh mục chuyên săn sóc các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, chị em hiến thân phục vụ anh chị em được điều trị ở các nhà thương, để nhờ sự hiện diện và khả năng chuyên nghiệp của chị em, họ càng cảm thấy được nâng đỡ trong cảnh bệnh tật. Chị em đừng bao giờ đầu hàng trong việc phục vụ quý giá này, mặc dù tất cả những khó khăn chị em có thể gặp phải. Ngày nay, đôi khi nền văn hóa duy thế tục muốn loại bỏ khỏi các nhà thương mọi tham chiếu về tôn giáo, bắt đầu từ chính sự hiện diện của các nữ tu. Nhưng khi điều này xảy ra, nhiều khi nó cũng kèm theo những thiếu thốn đau thương về tình người, và đó là tình trạng càng trầm trọng ở những nơi đau khổ. Chị em đừng mệt mỏi trong nỗ lực trở thành những người bạn, những người chị em và người mẹ của các bệnh nhân, và ước gì kinh nguyện luôn luôn là nhựa sống nâng đỡ sứ mạng truyền giáo của chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu rằng, khi chị em đến gần mỗi bệnh nhân, chị em hãy có trong tâm hồn niềm an bình và vui tươi là thành quả của Thánh Linh. Trên giường bệnh ở nhà thương, luôn có Chúa Giê-xu nằm đó, hiện diện nơi chính những người đang đau khổ, và chính Ngài xin mỗi chị em giúp đỡ.
Vatican. Hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Telesphon Placidus Topo, Tổng Giám mục Giáo phận Ranchi ở miền Đông Bắc Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sẽ nhóm họp tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, từ ngày 28 tháng 11 đến 4 tháng 12 tới đây. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhóm Đại hội 4 năm một lần. Đại hội lần thứ 10 đã tiến hành từ ngày 10 đến 18 tháng 12 năm 2012 tại Đại chủng viện Giáo phận Xuân Lộc, với chủ đề Chúng tôi tuyên bố với anh em những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội đó là Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Manila, và đại diện Bộ Truyền giáo là Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đệ Huy, Tổng thư ký của Bộ.
Roma, ngày năm thánh dành cho các giáo lý viên đang tiến hành tại Roma, với cao điểm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay, 25 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ 6 đến 7 giờ chiều thứ Sáu 23 tháng 9 vừa qua, các giáo lý viên quốc tế đã tham dự buổi thuyết trình dẫn nhập vào ngày năm thánh tại 4 nhà thờ, tùy theo các ngôn ngữ khác nhau, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Tại nhà thờ Thánh Louis của người Pháp đã mở cửa đặc biệt từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ tối để các giáo lý viên hành hương có thể chiêm ngắm bức họa của Caravaggio về việc Chúa gọi Thánh Matthew, Chúa chạnh lòng thương và gọi, một câu của Thánh Beda tiến sĩ được chọn làm khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ bảy hôm qua, 24 tháng 9, từ lúc 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, các giáo lý viên chầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận bí tích hòa giải tại ba thánh đường ở Roma gần Vatican. Họ cũng tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Họ có thể đi theo hành trình theo vết các thánh và chân phước huấn giáo. Ban chiều lúc 6 giờ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành có buổi hát kinh chiều và trình bày chứng từ.
Moscow, Đức Thượng phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, phê bình các viện phụ và viện mẫu thích sống sang trọng và tiện nghi. Hãng thông tấn Interfax của Nga truyền đi ngày 22 tháng 9 vừa qua đưa tin, trong cuộc gặp gỡ các bề trên các đăng viện chính thống ở vùng thủ đô Moscow, Đức Thượng phụ Kirin nói, tôi biết mỗi cha bề trên và mỗi mẹ bề trên có một gậy giám mục, biểu tượng quyền bính tinh thần, nhưng tôi không thể tưởng tượng các viện phụ và viện mẫu biến các gậy ấy thành những gậy thượng phụ, trang trí các gậy ấy một cách sang trọng và đặt một thánh giá trên đó. Tôi không làm phép cắt gậy như thế. Anh chị em chỉ được có một gậy thường, không trang trí, không có những đồ trang sức ngọc ngà, kêu lẻn xẻn. Đức Thượng Phụ dặn thêm rằng, khi anh chị em trở về nhà, điều đầu tiên là anh chị em cần làm là đặt làm những gậy thường giống như gậy ở trong tay của vị giáo chủ Phêrô thánh thiện. Theo Đức Thượng Phụ, các cha bề trên và các mẹ bề trên phải nghĩ đến lối sống khổ hạnh nhiều hơn và đừng nghĩ đến cuộc sống tiện nghi. Ngài nói, tôi không nghĩ rằng lối sống của các viện phụ và viện mẫu thời xưa là những người đã tổ chức các đan viện rất khác biệt với lối sống của các nam nữ đan sĩ thường. Mỗi người phải hiểu rõ điều đó. Nếu không hiểu như thế, thì tốt hơn anh chị em đừng trở thành cha hoặc mẹ bề trên.
Mexico, thêm một linh mục ở Mexico bị bắt cóc, liền sau khi hai linh mục khác bị bắt cóc và sát hại. Hôm 22 tháng 9, Đức Hồng Y Alberto Suarez Inda, Tổng giám mục giáo phận Morelia ở Mexico, đã phổ biến một sứ điệp video kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho linh mục José Alfredo López Guillén, thuộc giáo xứ Canamuato, thuộc bang Michoacán, và ngài nhắc đến vụ hai linh mục bị bắt cóc và sát hại tại Papantla. Đức Hồng Y nói, giờ đây chúng tôi đích thân cảm thấy nỗi lo âu vì sự mất tích và bắt cóc một trong các linh mục của chúng tôi, cha José Alfredo López Guillén. Chúng tôi cầu xin Chúa để cho thân thể và mạng sống cha được toàn vẹn, và cha sớm có thể trở về thi hành sứ vụ của cha. Đức Hồng Y Suarez cho biết cha Guillén bị bắt cóc ngày 19 tháng 9, cùng ngày người ta tìm thấy hai linh mục thuộc giáo phận Papantla thuộc bang Veracruz. Trong nhà của hai cha nhiều vật dụng bị lấy cắp. Cả hội đồng giám mục Mexico cũng hiệp với Đức Hồng Y Suarez để tố cáo vụ bắt cóc và xin toàn cộng đoàn công giáo cầu nguyện cho cha. Đức Thánh Cha đã lên án vụ bắt cóc và sát hại hai linh mục ở Papantla.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cảm ơn Người vì đã thương mến con.
Khi còn bé, con thường tự cảm thấy mình thật quan trọng vì được mọi người yêu thương chăm sóc. Thỉnh thoảng bị đánh đòn, con mới hiểu được là có chuyện gì đó không ổn. Hình như người ta cũng ghét con. Lớn hơn chút nữa, con lại thấy rằng yêu hay ghét, đánh đòn hay không là những chuyện khá là phức tạp. Khi lớn hơn, dần dần con nhận ra rằng con chẳng quan trọng gì. May ra con có thể quan trọng với một vài người thân thiết. Thế nhưng, thực lòng con người hiểu nhau thật khó, thường lại dễ làm tổn thương nhau. Đến một ngày Thầy Giê-xu hiện diện rõ nét trong cuộc đời, con bắt đầu thấy bản thân từ một lối nhìn khác. Cảm ơn Người, thưa Thầy Giê-xu đáng mến, Thầy cũng đến trong cuộc đời của Mát-thêu cùng một cách mà con thấy gần gũi thân thương với con. Tin tức ngày nay tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, từ Internet, TV, báo, đài, Facebook, YouTube. Thường thì nhiều người quan tâm cái gì đó là nổi bật, là giật gân, là thu hút. Đó chỉ là vài điểm nhấn được làm rõ nét, mà con thấy đời sống thường ngày đâu chỉ có thế. Chúa đến với con người một cách rất đời thường. Khi Mát-thêu đang làm công việc thường ngày tại nơi làm việc như mọi ngày, tại trạm thu thuế, thì Thầy Giê-xu đi ngang qua. Rất thực tế và cụ thể, Thầy Giê-xu thấy Mát-thêu. Thầy biết tên của ông, Thầy biết công việc của ông, Thầy biết nơi ông làm việc, Thầy đến thăm ông. Thầy thấu biết tâm can ông, đến nỗi Thầy chủ động ngỏ lời với ông, mời gọi ông là môn đệ của Thầy. Khó có thể hình dung được lại có một người có thể thấu hiểu con người tới mức ấy. Thế nhưng, tình bạn giữa Thầy Giê-xu và người môn đệ sẽ đối diện với nhiều phản ứng khác nhau từ dư luận. Hình như con thấy thời nào cũng vậy. Người Kitô hữu sẽ bị người ta hỏi rất nhiều kiểu, nhiều cách. khi Thầy Giê-xu về nhà Mát-thêu để dùng bữa. Có lẽ không chỉ Mát-thêu vui mừng, mà bạn bè của ông cũng rất vui. Chẳng thế mà có rất nhiều người tham dự. Nhưng sách Tin Mừng cũng kể về cái danh mà người ta thường gọi họ. Cái danh đó là những kẻ thu thuế và tội lỗi. Kẻ thu thuế bị đánh đồng hạng với người tội lỗi. Dù là kẻ thu thuế hay người tội lỗi thì cũng bị dư luận coi thường và gọi họ là bọn thu thuế và quân tội lỗi. Có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng mà Mát-thêu phải sống trong cuộc sống của ông. Con cũng thế. Có rất nhiều cái danh cái mác được gán cho con và thường là những cái nhãn tiêu cực nhiều gấp mấy lần cái tích cực. Sống trong cuộc đời, càng lớn, cuộc sống càng phát triển dường như lại càng khó. Khi người ta phản ứng, nhất là những người có uy tín về đạo đức và học thức như các Pharisêu phản ứng, thì sức nặng của dư luận lại càng nặng thêm gấp bội. Họ cho rằng một bậc thầy tốt lành như thầy Giê-xu thì không thể cùng ăn cùng uống với những người tội lỗi. Họ muốn phân biệt rạch ròi giữa họ là những người tốt với những kẻ kia bị gọi là xấu. Ngay cả họ không chấp nhận có ai đó là cầu nối giữa nhóm người này với nhóm người kia. Có những người vẫn than trách là tại sao trong hội thánh lại có quá nhiều người tội lỗi, hoặc là có người nói tin vào đạo chứ không tin vào người có đạo. Con thấy có nhiều lối nhìn, và mỗi lối nhìn nên cẩn thận hơn về những ranh giới mà mình tự tạo nên. Con chỉ biết một điều, Chúa đến với con ngay khi con đang tội lỗi, ngay khi con đang đau ốm. Gặp Chúa, con được tha thứ, được yêu thương, được chữa lành. Nhưng không có nghĩa là sau khi con mạnh khỏe, con sẽ tiếp tục tốt và tốt hơn. Con vẫn có thể sa ngã và tội lỗi. Còn Chúa, Chúa thương con vô điều kiện, nhưng Ngài không hề nhu nhược. Bằng chứng là Thầy Giê-xu không hề dễ dãi khi huấn luyện các môn đệ. Con cũng thấy con cần kiên nhẫn, khiêm tốn và bao dung hơn khi nhìn cách mà Chúa đối xử với người khác. Con dễ muốn rằng Chúa nên nhân từ hơn với bản thân mình, nhưng lại muốn Chúa thẳng tay với người khác. Câu nói của Chúa đơn giản mà rất thách đố. Người mạnh khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Thực sự, con đâu dám tự đắc rằng mình là khỏe mạnh về tâm hồn, ngay cả về thể lý. Tâm hồn có lúc đóng kín vì sợ hãi, có lúc mở ra trong ngờ vực, khi thì mong manh dễ vỡ, có khi lại mạnh mẽ tấn công người khác. Ít khi vui vẻ đơn sơ, đó là chưa nói đến chuyện có đủ tình thương mến để nâng đỡ người khác. Thể lý thì hên xui theo thời tiết và nhịp sống. Điều đáng ngạc nhiên là Mát-thêu dường như chỉ lắng nghe và chiêm ngắm những gì người ta phản ứng và những gì mà Thầy Giê-xu đang nâng đỡ bảo vệ ông. Con người thường có quá nhiều điểm tựa, thường tựa quá nhiều vào của lễ mà quên mất lòng nhân. Thầy Giê-xu thì không như thế. Cảm ơn Thánh Mát-thêu vì đã để lại cho chúng con câu chuyện tuyệt đẹp về tình thân giữa Ngài và Thầy Giê-xu Chí Thánh. Cảm ơn người Thầy Giê-xu của chúng con, vì Thầy tiếp tục hiện diện trong thế giới này và tiếp tục mời gọi chúng con cùng Thầy viết lên những câu chuyện, những cuộc đời thật đẹp giữa thế gian này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài tội phạm thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến tội phạm thánh. Thưa cha, trong các sách giáo lý có dạy rằng, ai phạm tội trong nhà thờ, ví dụ tội ăn cắp hay tà dâm, thì mắc hai tội. Một là thứ tội vừa nói, cộng thêm với tội phạm thánh nữa. Thế thì tội này thế nào ạ?
Đúng vậy, tội phạm thánh là một tội nghịch với nhân đức thờ phượng và lỗi giới răn thứ nhất của Chúa. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 2120 định nghĩa: tội phạm thánh hệ tại xúc phạm đến, làm ô uế hoặc đối xử một cách bất xứng với các bí tích, các lễ nghi phụng vụ, cũng như các nhân vị, các đồ vật và những nơi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tội phạm thánh là một tội trọng, nhất là khi đó là một tội phạm đến phép thánh thể, vì trong bí tích này có mình thánh của chính Chúa Kitô hiện diện thực sự. Sự ác của tội phạm thánh là khi xúc phạm đến những người, những đồ vật được thánh hiến cho Chúa, hay những hành động phụng vụ nhắm thờ phượng Chúa, thì người phạm thánh cũng gián tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa. Theo chiều hướng vừa nói, tội ăn trộm trong nhà thờ, hoặc là ăn trộm của thánh, hoặc là tội tà dâm được thực hiện ngay trong nơi thánh, trong nhà thờ, ngoài tội ác của chính những hành động đó, người phạm những tội ấy còn xúc phạm đến nơi thánh đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tội phạm thánh đều được giáo luật và thần học luân lý công giáo bàn đến, nhưng theo những cách thức khác nhau. Giáo luật giới hạn phạm vi của tội phạm thánh, trong khi thần học luân lý thì nới rộng phạm vi của tội này. Giáo luật đề ra những chỉ dẫn cụ thể để xác định rõ rệt những trường hợp phạm thánh và đề ra những hình phạt có thể áp dụng cho những người phạm thánh. Trái lại, thần học luân lý quan tâm trước hết đến thái độ thiếu tôn kính khi một người xúc phạm đến các sự vật hay con người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Những thái độ này nhiều khi vượt ra ngoài những trường hợp được giáo luật xác định.
Như vậy, theo luật giáo hội có nhiều loại tội phạm thánh khác nhau. Những loại đó như thế nào, thưa cha?
Giáo luật phân biệt ba loại phạm thánh, trước hết là xúc phạm tới những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, tiếp đến là xúc phạm đến nơi thánh, và cuối cùng là xúc phạm đến các đồ vật thánh. Trước hết, những người được thánh hiến cho Thiên Chúa là các vị như Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ đã tuyên khấn công khai. Khi họ vi phạm lời khấn hứa độc thân hay khiết tịnh, hoặc khi những người Pháp phạm những tội đó với những người thánh hiến, hay là xúc phạm, hành hung, ngược đãi họ, thì những hành động đó được coi là phạm thánh, hay đúng hơn là sự phạm thánh thể nhân. Việc vi phạm các đặc ân của hàng giáo sĩ, ví dụ như bắt giáo sĩ thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc truy tố giáo sĩ ra trước tòa án dân sự, xưa kia bị coi là một tội phạm thánh, nhưng nay lập trường này đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, giáo luật vẫn đề ra những hình phạt đối với những kẻ xúc phạm đến những người thánh hiến. Khoản 1370 quy định rằng, thứ nhất, người nào hành hung Đức Thánh Cha thì sẽ mắc vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho tòa thánh. Nếu là giáo sĩ thì tùy theo mức nặng của tội phạm, có thể bị phạt thêm một hình phạt khác nữa, kể cả hình phạt khai trừ khỏi hàng giáo sĩ. Thứ hai, kẻ nào hành hung một người có chức giám mục thì sẽ mắc vạ cấm chế, tức khắc, và nếu là giáo sĩ thì phải mắc vạ huyền chức tức khắc. Thứ ba, người nào hành hung giáo sĩ hay tu sĩ để nhục mạ đức tin hay là giáo hội, hoặc để lăng mạ quyền bính và thừa tác vụ của giáo hội thì sẽ bị hình phạt xứng đáng.
Đó là xúc phạm đến người được thánh hiến, còn xúc phạm đến các nơi thánh thì thế nào, thưa cha?
Các nơi thánh là những nhà cửa và địa điểm đã thánh hiến để dùng làm nơi thờ phượng Chúa, hoặc là các phần mộ của các tín hữu đã được làm phép. Khi một người xúc phạm đến các nơi ấy, chẳng hạn như giết người, hành hung, hay là phạm tội dâm ô trong nhà thờ, hoặc là xúc phạm đến phần mộ của các tín hữu, hay là sử dụng các nơi thờ phượng vào những mục tiêu bất kính, thì đều là phạm thánh. Cả việc trộm cắp những đồ thờ phượng trong một nhà thờ cũng là phạm thánh. Giáo luật hiện hành số 1211 quy định rằng, các nơi thánh bị xúc phạm do những hành động bất xứng trầm trọng, xin gương xấu cho giáo dân tại đó, và theo sự phán đoán của bản quyền sở tại, có tính cách nặng nề, trái nghịch với sự thánh thiện của nơi thánh, đến nỗi không thể cử hành việc thờ phượng tại đó được nữa, cho đến khi đền tạ mọi bất xứng bằng một lễ nghi thống hối theo quy định của sách phụng vụ. Ví dụ hồi cuối tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ gần thành phố Rouen bên Pháp, cha Jacques Hamel đã bị hai tên khủng bố giết chết trong lúc cha cử hành thánh lễ. Nhà thờ ấy bị xúc phạm và bị đóng cửa một thời gian, và sau đó có nghi lễ thanh tẩy theo giáo luật, thì mới được mở cửa lại để cử hành việc phụng tự.
Còn loại thứ ba, xúc phạm đến các đồ vật thánh thì ra sao ạ?
Sự vật thánh được nói đến ở đây là các bí tích, sách kinh thánh, hài cốt các thánh, chén thánh và nhất là mình máu Thánh Chúa. Khi một người cố tình lãnh nhận các bí tích một cách bất xứng hoặc là xúc phạm đến các sự vật thánh khác như đã nói trên thì mắc tội phạm thánh. Một người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội và bí tích hòa giải mà không có tâm tình thống hối, hoặc họ lãnh nhận các bí tích khác đang khi mắc tội trọng thì mắc tội phạm thánh. Ở đây trong việc mục vụ các linh hồn cần phải tránh hai thái cực. Một đàng vị mục tử cần tránh tạo cho các tín hữu một thái độ quá sợ sệt và bối rối về việc lãnh nhận các bí tích một cách bất xứng và lo sợ mắc tội phạm thánh. Và đàng khác là nghĩ rằng mình chẳng bao giờ mắc tội phạm thánh như thế. Đây là thái độ sai lầm của nhiều tín hữu ngày nay đối với việc lãnh nhận các bí tích một cách thiếu tôn kính. Tội phạm thánh nặng nhất là xúc phạm đến mình máu Thánh Chúa. Khoản giáo luật số 1367 xếp tội này vào những tội sinh ra vạ tuyệt thông tiền kết hay là tức khắc, và chỉ có tòa thánh mới có quyền giải vạ này. Cả những người thiếu tôn kính đối với các thánh tích như hài cốt các thánh, họ sử dụng thánh tích hay là các chén thánh với những mục tiêu hoàn toàn phàm trần hoặc là vô luân để chế nhạo hoặc là chủ ý xúc phạm đồ thánh. Làm như thế cũng là phạm thánh một cách trầm trọng. Sau cùng, thần học luân lý xét tội phạm thánh một cách rộng rãi hơn, không chỉ dừng lại ở các hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đặc biệt để ý tới thái độ nội tâm thiếu tôn kính hoặc là khinh rẻ đối với những người đã được thánh hiến, các nơi và sự vật thánh. Luân lý nhấn mạnh đến liên hệ giữa một hành động hay thái độ thiếu tôn kính đối với các sự thánh và chính Thiên Chúa. Nói khác đi, khi một người khinh rẻ hay xúc phạm đến những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, hay các sự vật thánh, thì đương sự cũng gián tiếp khinh rẻ và xúc phạm đến chính Thiên Chúa, đến sự thánh thiện của Ngài. Hành động đó đi ngược với ơn gọi của mỗi người tín hữu là thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Nhiều nhà luân lý công giáo ngày nay còn nói đến một số tội phạm thánh khác nữa, chẳng hạn khi một nhà thần học lạm dụng thiên chức giáo huấn của mình để gây nên sự chống đối nơi các tín hữu, rêu rắc những tư tưởng sai lầm và tạo nên sự hỗn độn về đạo lý một cách vô trách nhiệm, thì nhà thần học đó lạm dụng một điều thánh thiêng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Các Lần Hiện Ra của Đức Bà của Mọi Dân Tộc tại Ama, nước Hòa Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 31 tháng 5 năm 2002, Đức cha Joseph Kunt, giám mục giáo phận Haarlem, Amsterdam, bên Hòa Lan, đã ra thông cáo chính thức nhìn nhận tính cách trung thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman với tước hiệu Đức Bà của Tất Cả Mọi Dân Tộc. Đức cha viết trong thông cáo, liên quan tới các kết quả điều tra trước đây, các câu hỏi và các phản biện bắt nguồn từ chúng, tôi đã xin sự cố vấn của nhiều thần học gia và nhà tâm lý học khác nhau. Ý kiến của các vị làm chứng rằng trong điều này không có các ngăn cản thần học và tâm lý nền tảng nào đối với việc nhìn nhận tính cách siêu nhiên đích thực của nó. Về các hoa trái thiêng liêng và sự phát triển tiếp theo, tôi cũng đã hỏi ý kiến của hàng giám mục, sống kinh nghiệm trong các giáo phận của các vị, một lòng tôn sùng Đức Maria như là mẹ và là bà của tất cả mọi dân tộc. Việc duyệt xét các ý kiến chứng tá và phát triển này và việc cân nhắc tất cả những điều ấy trong lời cầu nguyện và suy tư thần học, tất cả những điều đó dẫn đưa tôi tới chỗ nhìn nhận rằng trong các vụ hiện ra tại Amsterdam có một nguồn gốc siêu nhiên. Đức cha Pun cũng nói rằng sự mạc khải tư là một trợ giúp cho việc hiểu biết các dấu chỉ thời đại và để sống tin mừng một cách hoàn hảo hơn trong tính cách thời sự của nó. Và các dấu chỉ thời đại thì thê thảm. Xác tín chân thành của tôi là việc sùng kính Đức Bà của tất cả mọi dân tộc có thể giúp chúng ta trong tình hình thê thảm của thời đại chúng ta tìm ra con đường đúng đắn, con đường hướng tới một biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mới, và đặc biệt, chỉ có Ngài là đấng có thể chữa lành các vết thương to lớn của thời đại chúng ta mà thôi. Việc giáo quyền chính thức nhìn nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Alkmaar bên Hòa Lan, chấm dứt các tranh cãi phò và chống kéo dài nhiều thập niên, khiến cho thị nhân đã phải gánh chịu nhiều đau khổ và nhục nhã, bị dư luận và giới truyền thông bêu xấu và cho là người điên loạn.
Bà Ida Johanna Pederman sinh ngày 13 tháng 8 năm 1905 tại Alkmaar bên Hòa Lan. Thân phụ là đại diện của các hãng bán vải. Thân mẫu qua đời khi Ida mới 8 tuổi. Là con gái út nên Ida được các anh chị em nuôi nấng chăm sóc. Năm lên 12 tuổi, Ida đã gặp gỡ mẹ Maria lần đầu tiên. Sau khi đi xưng tội, trên đường về nhà, Ida đã trông thấy gương mặt sáng láng của một phụ nữ, và cô bé nhận ra ngay đó là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên Bồ Đào Nha và có phép lạ mặt trời quay được 70.000 tín hữu tụ tập tại Fatima chứng kiến, nhưng Ida không hay biết việc đó. Đức Mẹ không nói, nhưng chỉ mỉm cười với cô bé. Trong cùng tháng đó, Đức Mẹ hiện ra thêm 2 lần với Ida. Thân phụ của cô cũng như cha giải tội khuyên Ida đừng cho ai biết các biến cố ngoại thường này đã xảy ra cho cô, và Ida đã làm như vậy.